SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị và thưa quý vị. Trong tuần vừa qua thì Việt Nam có khá nhiều vấn đề, chẳng hạn như là Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra tại Hà Nội, mà nổi bật nhất là hai nhà hoạt động nhân quyền quốc tế bị đuổi, không muốn cho nhập vào Việt Nam. Rồi chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục tuyệt thực đến nay là sang đến ngày 32 mà vẫn chưa có một cái phản hồi nào. Và chuyến thăm hôm sau Nga của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh mà Nghị viện châu Âu đang mở đường để có một lệnh trừng phạt thì có rất là nhiều chuyện, nhưng mà trong cái giới hạn của Việt Nam tuần qua và hôm nay có tiến sĩ Phạm Chí Dũng, có lẽ là chúng ta bắt đầu bằng cái Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong cái bối cảnh Việt Nam, cái vấn đề mà nợ công, nợ tư, cũng như Việt Nam có rất là nhiều những cái dự án lớn, chẳng hạn như anh cũng đã nói trên cái bài viết của mình là mở một cái đường tàu cao tốc từ Bắc chí Nam, thì lập tức là câu hỏi đặt ra trong đầu tất cả những người tham dự, đó là tiền đâu. Thế thì cái Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Hà Nội, họ đang bàn đến vấn đề gì trong tình huống Việt Nam như thế nào, thưa anh?
Tôi chỉ có thể nói, tức là đây là một cái diễn đàn, mặc dù mang tính chất là Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhưng mà về phạm vi quy mô của nó chỉ là diễn đàn kinh tế của một số nước ASEAN. Chẳng hạn như sự hiện diện có mặt như là của Tổng thống Indonesia, hay là của Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, hay là của bà cố vấn của Myanmar như là bà Aung San Suu Kyi. Đó thì chứ không phải là của những cái nước lớn mà có sự tham dự có mặt ở Việt Nam. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tôi cũng không có thể hiểu rõ cái ý nghĩa và cái mục đích của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức ở Việt Nam.
Dạ vâng.
Sẽ mang lại cho Việt Nam một cái thực lợi gì?
Dạ vâng. Đó là một cái điều qua cũng rất là ngạc nhiên khi mà diễn đàn đang diễn ra mà những người quan sát cảm thấy rất là mơ hồ về cái mục đích cũng như là những cái tiêu chí cũng như là cái định hướng của nó, thưa anh.
Dạ. Nó cũng giống như là chị có nhớ là nó cũng giống như là ở cái hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Lúc đó là Việt Nam đăng cai tổ chức. Thì Việt Nam đã đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia, nhưng mà kết quả cuối cùng thì là Việt Nam cũng được một chút tiếng tăm, tức là Việt Nam không có khủng bố. Ở Việt Nam tổ chức thành công cái việc đó và không có khủng bố. Nhưng mà về thực lợi kinh tế thì lại gần như không có gì cả. Thế thì bây giờ tình hình nó cũng tương tự, tức là tại cái diễn đàn kinh tế ASEAN kỳ này thì cũng không có một cái thực lợi gì cho Việt Nam ngoài cái sự hứa hẹn của Nhật Bản, là Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ ODA, viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, và không có con số cụ thể, cũng giống như những lần trước, Nhật Bản cũng đã cam kết chuyện đó, hứa hẹn chuyện đó và không có con số cụ thể, tức là không tăng lên. Còn các nước khác thì hoàn toàn không có một không có một cái thông tin gì về vấn đề viện trợ hay đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt từ phía Hàn Quốc.
Dạ vâng. Nói đến cái việc mà viện trợ của Nhật Bản ODA tới Việt Nam thì cũng cách đây 2 tháng khi mà tại Nhật cũng đã dấy lên một cái cuộc biểu tình của dân chúng Nhật về vấn đề mà viện trợ ODA Việt Nam. Rõ ràng những cái tình hình Việt Nam về vi phạm nhân quyền, về tham nhũng đã có vẻ như chính phủ Việt Nam đó không có khả năng để mà bưng bít, và nó đã lan qua tất cả những cái phương tiện truyền thông của các nước. Nó nằm ngoài cái phạm vi của Việt ngữ và nó sang những cái phạm vi của ngôn ngữ khác và người ta đã biết rất là nhiều, thưa anh.
Dạ, tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng hạn như là qua cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ấy, thì chị thấy là như vậy là bây giờ là cái vấn đề là không chỉ là báo chí Đức mà đã chuyển sang cả báo chí Slovakia rồi, và còn nhiều các tờ báo khác và kể cả báo Mỹ cũng tham gia, nói chung nó trở thành một vấn đề quốc tế hóa. Và cái vấn đề mà vừa rồi ấy, trước khi mà diễn ra diễn đàn kinh tế ASEAN ở Việt Nam thì công an Việt Nam đã chặn hai nhà lãnh đạo của hai tổ chức nhân quyền quốc tế, hai tổ chức lớn về nhân quyền quốc tế, ân xá quốc tế, không cho vào Việt Nam. Thì có thể nói đó là cái gì? Chỉ có thể nói rằng đó là một câu trả lời rõ ràng nhất về cái việc là Việt Nam đã có hiệu quả như thế nào khi tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và có lẽ là vào đầu năm 2019 khi mà diễn ra cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR về nhân quyền đối với Việt Nam, thì các nước trên thế giới sẽ thấy các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ càng có thêm cơ sở để đánh giá rằng Việt Nam đã được coi là luôn luôn bảo đảm các quyền con người như thế nào khi mà chặn các nhà nhân quyền vào Việt Nam để thể hiện cái quyền tự do ngôn luận của người ta và nêu các vấn đề về nhân quyền, về môi trường đối với Việt Nam.
Có vẻ như là việc mà Việt Nam đóng cửa, cấm nhập cảnh hai nhà hoạt động nhân quyền thì lợi bất cập hại, đúng không thưa anh? Nó là một cái rõ ràng là tại vì thường là Việt Nam, như người ta hay nói là hay đem cái chuyện nhân quyền ra để đổi lấy thương mại. Và đây là một cái diễn đàn kinh tế thì Việt Nam đã một cái câu trả lời rõ ràng là chúng tôi không có tôn trọng những gì chúng tôi đã cam kết với thế giới về nhân quyền bằng cách là đóng cửa hai cái nhà nhân quyền quốc tế. Thì như vậy là người ta nghĩ rằng với những nhà hoạt động nhân quyền trong nước họ sẽ bị như thế nào? Thì cái chuyện mà đổi lại cái những cái lợi nhuận thương mại của Việt Nam qua cái diễn đàn kinh tế thế giới này thì như anh trình bày hồi nãy, rõ ràng là không có một cái kết quả nào nó cụ thể.
Nó là một con số không tròn trịnh. Thực sự nó là một con số không, tại vì gần như bây giờ tất cả các nước đều nhìn vào Việt Nam như là một kẻ vi phạm nhân quyền và một kẻ khủng bố, bắt cóc. Đó. Cho nên là cái việc mà cấm hai nhà hoạt động nhân quyền quốc tế mà tham gia vào cái diễn đàn này, diễn đàn kinh tế ở ASEAN, theo cái lời mời của ban tổ chức của diễn đàn này, thì chính là Việt Nam đã xúc phạm nghiêm trọng tới ban tổ chức này. Chứ không chỉ là vấn đề nhân quyền nữa, mà còn xúc phạm nghiêm trọng tới diễn đàn kinh tế thế giới, tới ban tổ chức của diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN. Cho nên là tôi nghĩ rằng tất nhiên là các nhà lãnh đạo thì họ cũng càng ngày càng hiểu về Việt Nam, đặc biệt là từ cái thái độ mơ màng trước đây họ nhìn nhận Việt Nam cho tới nay, khi mà kể cả những cái nghị sĩ của Đức này kia cũng bị cấm nhập cảnh ở Việt Nam để tham dự phiên tòa của anh Bassam. Đó, rồi bây giờ các nhà lãnh đạo của nhân quyền thế giới, và tôi nghĩ là tới một lúc nào đó thì thậm chí là đó, chúng ta biết là nhớ là cái hồi năm 2016, ngay khi mà ông Obama, Tổng thống Mỹ tới Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, thì có tới như vậy là bao nhiêu? Tới như vậy là tới khoảng 8 khách mời của ông Obama đã bị chặn ở Hà Nội, không cho tới dự cái cuộc gặp và ông Obama mời. Và những cái người đó, những cái 8 khách mời đó là những nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước, những nhà người hoạt động xã hội dân sự ở trong nước. Thì điều đó cho thấy là đây bây giờ Việt Nam đã phô diễn ra một cái thói xấu cực kỳ xấu. Đó chính thể Việt Nam phô diễn ra một cái thói cực kỳ xấu là trả thù các nhà hoạt động nhân quyền. Tức là những nhà hoạt động nhân quyền đã tố cáo những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và Việt Nam trả thù bằng cách như vậy. Thế thì điều đó chẳng có gì hay ho cả, và nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả trước mắt, ngay trước mắt là về vấn đề kinh tế, là tôi nghĩ rằng sẽ không có những cái khoản viện trợ không hoàn lại, hay kể cả tín dụng lãi suất thấp ưu đãi hay thời gian ân hạn gì cho Việt Nam đâu, mà tất cả cũng chỉ là mang tính chất thủ tục, một cái hình thức, một cái diễn đàn diễn ra mang tính chất thủ tục và kết thúc chóng vánh, và không có được một cái gì cả. Và thậm chí là không những không được một cái gì cả, mà cái hội thảo về được coi là thượng đỉnh về kinh tế Việt-Mỹ cũng diễn ra song trùng với cái khoảng thời gian diễn ra cái diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN đấy. Thì trong cái hội thảo này ấy, thì những quan chức về tài chính của Mỹ ấy, đã phát biểu và một lần nữa nhắc lại là Việt Nam sẽ phải đáp ứng cái nguyên tắc công bằng đối ứng của Tổng thống Trump của Mỹ. Là có nghĩa là thế này, có nghĩa là Việt Nam sẽ phải giảm xuất siêu vào thị trường Mỹ, tại vì họ dẫn chứng là Việt Nam bây giờ đã trở thành một cái mối nguy về xuất siêu sang thị trường Mỹ rồi, và Việt Nam đứng trong top là năm nước xuất siêu mạnh nhất và gây thiệt hại lớn nhất cho thị trường Mỹ, cho nền kinh tế Mỹ. Do vậy trong thời gian tới là Việt Nam sẽ phải giảm xuất siêu, và đó cũng là một cái cú đánh vào cái xuất khẩu của Việt Nam, và nói chung là vào kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, và cuối cùng là vào ngân sách Việt Nam. Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ rất khó khăn, và cái việc mà cấm các nhà nhân quyền quốc tế tham gia vào Việt Nam để có cái tiếng nói về nhân quyền thì đúng là cực kỳ lợi bất cập hại. Và nó chỉ là nói thế nào, ông bà ta nói là trong cái khó thì ló cái khôn, nhưng mà tôi thấy rất nhiều minh họa, rất nhiều ví dụ ở Việt Nam đối với chính thể Việt Nam, chính quyền Việt Nam, thì đúng là chỉ có thể nói bằng cái đúc kết bằng cái câu dân gian đương đại là trong cái khó thì ló cái ngu.
Dạ, thì qua những gì anh phân tích được, có thể thấy rằng cái diễn đàn kinh tế này là một cái sự thất bại, mở ra là chỉ để tốn tiền và không thu được cái gì hết. Và cộng với lại cái cuộc thảo luận,
hội thảo thượng đỉnh kinh tế Việt Mỹ.
Dạ, hội thảo thượng đỉnh kinh tế Việt Mỹ, và buộc Việt Nam phải giảm xuất siêu, cái nó càng đẩy cái nền kinh tế Việt Nam càng khốn đốn hơn nữa. Thì cái điều đó nó liên quan gì tới cái chuyện mà đi Nga và hung của ông Nguyễn Phú Trọng mà đặt mình vào vị thế của những lãnh đạo Việt Nam? Thì tại sao cái chuyến đi này trong cái tình thế này, phải chăng ở phía Trung Quốc là có cái gì đó cơm không lành, canh không ngọt, và họ cảm thấy lạnh lưng hay sao để mà họ sàng qua Nga? Tại vì cái chính sách mà gọi là ngoại giao của Việt Nam là ngoại giao đu dây, người ta hay nói cứ sàng qua sàng lại, ngay cái thời mà Liên Xô ngã thì lại nhảy qua Trung Quốc. Thế bây giờ là khi mà cái tình hình mà trong nước họ họ phản ứng, họ dị ứng chống lại cái việc mà cái viễn tưởng mà bị bắt thuộc một lần nữa khiến cho người dân Việt Nam cảm thấy dị ứng với Trung Quốc, và điều đó là không ít thì nhiều áp lực lên cái giới lãnh đạo Việt Nam, vì phải chăng nó có một cái gì đó nó khiến cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải sàng qua bên phía những hai cái nước mà cụ cộng sản cũ?
Dạ. Nếu như là trong chuyến vừa rồi ông Trọng không đi Nga mà đi Mỹ thì tôi có thể nghĩ rằng Việt Nam đắt léo một lần nữa và cũng sàng qua sàng lại một lần nữa. Việt Nam lại chơi cái trò đu dây một lần nữa.
Và dạ không, theo tôi thì tôi nghĩ rằng thưa anh là chính sách của ông Trump rất là rõ. Chính vì vậy mà không có cửa cho Việt Nam đu dây qua bên Mỹ. Thì không biết anh thấy thế nào?
Trong khi đó thì thế này, trong khi đó là vấn đề Nga hiện nay lại là một đồng minh của Trung Quốc. Và trong cái bối cảnh mà ông Trọng mà đi Nga thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thậm chí là còn hơi ấm lên một chút, được coi là hơi ấm lên. Tức là cái quan hệ giữa giới lãnh đạo của Việt Nam, giới chấp bút của Việt Nam với Trung Quốc hơi ấm lên một chút. Và đặc biệt nó thể hiện bằng cái thông tư số 19 của Ngân hàng Nhà nước là cho phép dùng cái đồng nhân dân tệ để thanh toán lưu hành ở 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Đấy. Thế thì
mình có có thể nghĩ rằng là cái việc cái hơi ấm lên hoặc là một cái áp lực nào đó để mà Việt Nam phải tuân thủ theo những cái ép buộc của Trung Quốc, chẳng hạn như là cho sử dụng cái chuyện đặc khu là chưa qua được thì là cho sử dụng ngoại tệ. Tuy nhiên một phía mặt nào đó, chính những giới lãnh đạo Việt Nam cũng cảm thấy bất an trong cái mối quan hệ với Trung Quốc, vì vậy mà họ tìm tới Nga. Còn cái mối còn gọi là đồng minh hoặc là đồng minh giữa Nga với Trung Quốc thì cái đồng minh đó nó không phải là đồng minh như những cái giới đồng minh phương Tây, mà cái mối liên hệ đó là mối liên hệ mà chúng ta cùng có lợi và chúng ta cùng thủ, chứ không phải là đồng minh sống chết với nhau. Thì không biết là anh thấy như thế nào?
Tôi đồng ý chỉ là về cái khái niệm đồng minh giữa Nga và Trung Quốc đó là như vậy. Nhưng mà thực chất thì Việt Nam có thể hy vọng gì được Nga trong cái việc mà cân bằng với Trung Quốc, nếu mà Việt Nam muốn dùng Nga để cân bằng với Trung Quốc. Tại vì từ lâu rồi là Nga không có gần như không có vai trò gì ở Việt Nam, đặc biệt là không có vai trò về quân sự. Thì đặc biệt là khi mà từ năm 2014 khi mà xảy ra cái vụ giàn khoan Hải Dương 951 của Trung Quốc và vi phạm xâm phạm cái vùng biển Đông của Việt Nam ấy, thì Nga hoàn toàn không có lên tiếng gì cả, hoàn toàn không lên tiếng và không giúp gì Việt Nam cả. Đó, ít nhất trên phương diện công khai tôi biết là như vậy. Và về thực chất cũng không thấy gì cả.
Dạ vâng.
Thì bây giờ Việt Nam có thể hy vọng gì ở Nga?
Vâng.
Thì tôi lại nghĩ
mà trước đó nữa, Hoa xin cắt lời anh, là trước đó nữa cái chuyện gạt ma nữa, thì lúc đó là tàu chiến của Nga vẫn ở đó mà đã không làm gì cả và để cho bây giờ 64. Vâng.
Dạ đấy. Thế thì như vậy không phải về cái mục tiêu để thực sự tôi nghĩ là cái chuyến đi của ông Trọng và bà Putin và bà Medvedev không phải về cái mục tiêu mà cân bằng với Trung Quốc, cân bằng chính trị hay quân sự với Trung Quốc, mà có lẽ là nó đi vào những cái vấn đề tiểu tiết. Rất đáng tiếc là nếu như quả thực là ông Trọng đi vào những vấn đề tiểu tiết thì ông ta không phải là một nhà chiến lược đâu, và càng không xứng đáng để có thể bàn về cái quy hoạch cán bộ chiến lược cho Đại hội 13 của ông ta. Những vấn đề tiểu tiết có thể là đặc biệt, ví dụ như là trong những văn kiện mà ký kết giữa Việt Nam và Nga vừa rồi thì có đặc biệt nhấn mạnh tới cái việc mà khai thác năng lượng trên lãnh thổ hai nước. Hay trong cái việc khai thác năng lượng này, mặc dù không nêu cụ thể một dự án nào cả, nhưng mà tôi cho rằng chắc chắn là ông Trọng đã phải đề cập với Nga về cái tình trạng mỏ lát đỏ nằm ở phía đông nam Việt Nam, vùng biển đông nam Việt Nam, nơi mà Petro Việt Nam là một tập đoàn của dầu khí của Việt Nam đấy, cùng liên doanh với cái tập đoàn tư nhân Rosneft của Nga để khai thác dầu khí ở đó. Nhưng mà vừa mới khai thác chưa được bao nhiêu thì lập tức là bị Trung Quốc gây sức ép. Và cho nên đến mức mà cái lãnh đạo của tập đoàn Rosneft đã phải lên tiếng về cái chuyện này và cũng gần như là bế tắc trong cái việc khai thác. Thế thì thành thử là bây giờ do cái sức ép của Trung Quốc đối với các cái mỏ dầu khí và liên doanh của Việt Nam, ví dụ như mỏ Lan Đỏ hay là mỏ cá rồng đỏ ở đông nam vùng biển Việt Nam, hay là mỏ cá voi xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi ở miền Trung Việt Nam, thì tình hình khai thác dầu khí của Việt Nam hiện nay là bế tắc, có thể nói là bế tắc. Và chưa kể tới cái việc mà vào tháng 5 vừa rồi ấy, thì Trung Quốc tự vẽ ra một cái bản đồ mới, trong đó có một cái đường lưỡi bò 9 đoạn. Thế thì nó quét qua như vậy là khoảng 67 cái lô dầu khí của Việt Nam. Đó. Thì bây giờ nếu cái tình trạng mà cái đường lưỡi bò mới như vậy và qua 67 cái lô dầu khí của Việt Nam thì Việt Nam không làm ăn gì được nữa. Thế thì vấn đề chính là bây giờ Nguyễn Phú Trọng sang Nga tôi nghĩ là đã phải bàn với Putin, phải có lẽ không phải bàn nữa, mà khẩn thiết đề nghị nước Nga là có cái động tác can thiệp như thế nào đó với người anh em Trung Quốc. người bạn Trung Quốc để Trung Quốc nới tay ra để cho Việt Nam còn có cơ hội để khai thác dầu khí, bồi bổ vào cái ngân bù đắp vào cái ngân sách đang trở thành cái vùng trũng của Việt Nam.
Và như vậy có nghĩa là chính quyền Việt Nam đang rất là khát tiền và đang rất là cạn kiệt nguồn tài chánh của mình, cho nên mới đi lượm những cái đồng tiền nhỏ từ mỏ lan đỏ chẳng hạn như vậy.
Đúng như vậy, tại vì cái khai thác dầu khí của Việt Nam hiện nay cứ mỗi năm là Việt Nam bị hụt như vậy là từ 40.000 cho tới 60.000 tỷ đồng từ khai thác dầu khí. Cho dù giá dầu trên thế giới đang có chiều hướng tăng lên thì vẫn bị hụt như vậy.
Dạ vâng.
Cho nên là năm 2017 đấy, thì năm 2017 ấy, thì lúc đó là chính phủ với quốc hội ở Việt Nam đã phải tính tới cái việc mà nâng cái sản lượng khai thác dầu khí từ 1,5 triệu lên cho tới 2,5 triệu tấn một năm.
Dạ vâng. Thế thì từ trong cái bối cảnh đó thì thấy cái chuyến thăm từ Nga sang Hung là một nước rõ ràng là không phải mạnh về kinh tế, một nước rất là trung bình thấp trong cái Liên minh châu Âu. Thế thì tại sao lại chọn Hung thưa anh?
Đấy, đó là cái dấu hỏi mà tôi cũng đang đặt ra. Tại sao lại chọn Hung? Tại sao chọn Hung mà không chọn những nước khác? Và tại sao ví dụ như là so với cái tầm mức, ví dụ như những nước gọi là được coi là xã hội chủ nghĩa anh em Việt Nam trước đây thì ví dụ như Cộng hòa Séc có tầm mức cao hơn hẳn Hung chứ?
Dạ vâng.
Thì tại sao lại không chọn Séc? Mà lại chọn Hung. Đấy, mà trong khi là cái kim ngạch thương mại buôn bán hai chiều của Hung á, đối với Việt Nam á, thì Việt Nam á, thì còn thấp hơn nhiều so với Nga nữa. Nga 3,5 tỷ đô la một năm chứ còn thấp lắm. Đấy. Thế thì bây giờ được cái gì ở đó? Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào các cái văn kiện mà ký sau khi Nguyễn Phú Trọng đi Hungary á, gặp thủ tướng của Hung là Orbán. Thế thì hai bên ký kết và thực sự ra đây này, nó có một cái hiệp định tương trợ tư pháp và một loạt các bản ghi nhớ về nước. Hết. Tức là với tầm vóc của một được gọi là một tổng bí thư đảng ở Việt Nam mà đi sang Hung chỉ để ký những cái chuyện như vậy, đạt được kết quả như vậy thì tôi cho là nó hoàn toàn không xứng đáng. Trừ cái vấn đề là đúng là tổng bí thư ở Việt Nam vai trò nhỏ quá cho nên là cũng chỉ xứng đáng với những chuyện như vậy thôi. Và còn thêm một cái chuyện này nữa là đã không có bất kỳ một cái tín hiệu hay dấu hiệu nào về cái việc là Hung là một tư với tư cách là một nước trong thành viên của Liên minh châu Âu hứa hẹn hoặc là cam kết với Việt Nam về cái việc là sẽ giúp cho Việt Nam thúc đẩy nghị viện châu Âu, cộng đồng châu Âu mau chóng ký kết và thông qua cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, tức là EVFTA cho Việt Nam. Đây là một cái hiệp định mà Việt Nam cực kỳ mong muốn và đang thèm khát.
Thế nhưng mà Hung thì đang phải đối mặt với một cái lệnh trừng phạt mà rất là mạnh mẽ từ Liên minh châu Âu cho cái chuyện mà Hung không chấp nhận những cái người tị nạn đang tràn vào Liên minh châu Âu, thì rõ ràng Hung thân mình chưa lo xong thì làm sao mà lo cho chuyện Việt Nam được thưa anh?
Tôi cho là cái việc mà nhận người tị nạn đó là cái quan điểm riêng của Hung và có lẽ nó nằm trong cái đường lối dân tộc chủ nghĩa của người Hung. Cho nên như vậy nó không có liên quan gì tới cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang Hung cả.
Dạ vâng.
Thì hiện nay Hung đang cũng có những cái chuyện khó khăn. Hung đang có những cái chuyện khó khăn và có lẽ cũng đang phải cũng phải chia năm xẻ bảy ra để đối phó một số vấn đề liên quan tới người tị nạn. Thành thử tôi cho là cái cuộc gặp vừa rồi của Orbán với Nguyễn Phú Trọng có lẽ nó diễn ra một cách hình thức và thủ tục mà thôi.
Dạ vâng.
Và nó cũng không có dẫn tới được một kết quả gì cụ thể cả. Nó cũng giống như là cái cuộc gặp của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái chuyến đi Pháp vào tháng 3 năm 2018 ấy, khi mà gặp Tổng thống Pháp đấy, thì tôi sau cái cuộc gặp đó thì cũng đã không có một, đúng là không có ra được kết quả nào về cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu và cũng không có một cái thông tin nào khác liên quan tới vấn đề kinh tế giữa Việt Nam và Pháp.
Thứ đó là vừa rồi những chuyện Việt Nam trong cái mối quan hệ quốc tế tuần qua. Thế thì trong nước, ngoài cái chuyện mà Trần Huỳnh Di Thức đang trở nên là một cục xương khó gặm đối với chính phủ Việt Nam vì không biết nên phải thả ông như thế nào và ông thì cương quyết tuyệt thực không chịu nhận tội và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thả ông vô điều kiện, thực thi theo đúng như những gì mà pháp luật do chính họ đề ra, do chính chính phủ Việt Nam đề ra. Thì bên cạnh việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đi vắng thì trong nước còn có những cái vấn đề gì đáng chú ý liên quan tới các lãnh đạo Việt Nam trong tuần này không thưa anh?
Trong tuần này thì ở Việt Nam nó có xuất hiện, nó có một số vấn đề không lớn, nhưng mà nó có lẽ là những vấn đề nó nằm ở trong cái cạnh tư tưởng ẩn dụ. Và có một cái chuyện mà tôi tạm gọi là cái hiện tượng Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguyễn Thị Kim Ngân, tức là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội, thì chỉ như vậy là trong tuần qua là bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã gây ra hai cái hiện tượng đặc biệt. Một là trong cuộc nói chuyện và được công khai trên báo chí, được tường thuật trên báo chí Việt Nam ấy, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có một cái so sánh giữa cái nền giáo dục đương đại của xã hội chủ nghĩa với lại cái nền giáo dục mà bà đã hưởng trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Và bà đã khen cái thời đó, mặc dù là không nhắc về một cái cụm từ nào về Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà một cách gián tiếp là bà đã khen và khen cái nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, người ta, vâng, người ta nói, người ta đưa cái câu bà nói là cái gì? Thực nghiệm gì đến mãi 40 năm mà vẫn còn thực nghiệm.
Dạ, dạ, dạ. Thế tôi thì tôi chỉ hiểu là thế này, thực nghiệm 40 năm chẳng qua là cái một trong những cái tác giả của cái chương trình đó là ông Hồ Ngọc Đại, mà ông Hồ Ngọc Đại lại là con rể của cựu bí thư Lê Duẩn.
Dạ vâng.
Cái thành thử người ta mới để cho tới 40 năm là như vậy.
Dạ.
Thì đó là một cái vấn đề, một cái hiện tượng của Nguyễn Thị Kim Ngân. Cái hiện tượng thứ hai ấy, là cũng trong tuần qua thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã cũng có phát ra một câu về cái một cái phát ngôn tức là liên quan tới cái thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước mà cho phép thanh toán cái đồng nhân dân tệ ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói là có dư luận cho rằng cái thông tư này là vi phạm hiến pháp, cho nên là bà đã chỉ đạo cho các quan chức, một số quan chức của Quốc hội đi kiểm tra lại về cái việc này. Báo Thanh Niên đã đưa về đưa cái thông tin bà Kim Ngân phát ngôn như vậy, nhưng mà chỉ ít giờ sau khi mà đăng cái bài như vậy thì Báo Thanh Niên đã cắt gọt cái đoạn đó của bà Kim Ngân và bỏ đi đó. Và cho đến sáng nay thì hoàn toàn không còn thấy cái đoạn trên Báo Thanh Niên, cái đoạn liên quan tới phát biểu của bà Kim Ngân như vậy tồn tại trong Báo Thanh Niên nữa.
Đúng
như
là hai, vâng, cho rằng, hai cái hiện tượng này rất đáng chú ý, rất thú vị.
Và tôi cho đây là cái hiện tượng Nguyễn Thị Kim Ngân, và chúng ta cũng cần phân tích mổ xẻ vậy là tại sao vấn đề là tại sao lại xuất hiện những cái câu phát ngôn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong cái bối cảnh tình hình hiện nay.
Dạ, đúng
thì
rồi.
Đó chính là cái vấn đề mà tôi nghĩ là nó cần rất nhiều thời gian để chúng ta, không phải một mình tôi hay là chị và những người khác, mà có lẽ rất nhiều người khác để cùng tham gia và phân tích mổ xẻ những cái nguồn cơn là tại sao bà Kim Ngân, đây là những cái phát ngôn rất hiếm hoi từ trước tới giờ, tôi muốn xin nhấn mạnh là như vậy, trước giờ không có chuyện này.
Dạ, đúng.
Nhưng mà chỉ trong tuần qua thì đã có hai lần liên tiếp, trong hai ngày liên tiếp bà Kim Ngân có hai phát ngôn, hai cử chỉ, hai hành động rất đáng chú ý, không chỉ liên quan tới vấn đề xã hội giáo dục mà cả liên quan tới vấn đề chính trị nữa. Thì tại sao lại như vậy?
Vâng, và để có câu trả lời đó, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Việt Nam tuần qua trong tuần sau với tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Chúng ta sẽ cùng xem điều gì đã dẫn tới hoặc là tiếp theo hai câu phát ngôn đầy ấn tượng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, thì cái gì đằng sau đó? Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất là nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Xin chào chị Mai Hoa và quý khán giả cái đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.